nay thầy về để mà thầy kiểm tra là biết không, kiểm tra coi cái nhất là về cái tri kiến của mấy con, để biết cái tri kiến về cái đạo đức giới luật cái con xã tâm đến mức độ nào. Cái thứ hai là kiểm tra cái nhiếp tâm và an trú tâm, để xem coi cái sự nhiếp tâm của mấy con được bao nhiêu phút, rồi từ đó mới phân ra cho mấy con biết được cái lớp của mình học ở cái lớp nào. Chứ không khéo thì mấy con học chung chung nữa, chẳng có lợi gì hết. Nhưng còn ở trong cái lớp học thầy thấy còn ai nữa không con?
Dạ, còn ai đang trụng với đời họ với thầy.
Thầy sẽ mời quý quý sư với thầy đến cho đủ, để bữa nay là cái bữa thì kiểm bắt đầu coi như là kiểm, không phải là nói suông mà kiểm tra, bắt mấy con phải ngồi trong cái khoảng thời gian ví dụ như 30 phút hoặc 1 giờ, cái sức của mấy con ngồi đến cái mức độ nào và cái sự nhiếp tâm của mấy con như thế nào, thì theo dõi cái sự nhiếp tâm của mấy con để rồi xác định được cái sự tu tập của mấy con. Chứ không không khéo thì không xác định cái sự tu tập của mấy con thì coi như mình tu cầm chừng và mình dặn chân tại chỗ, rồi tu đi như vậy là có hình thức, nó không có tiến tới. Bởi vì nó có nhiều cái giai đoạn tu tập, ví dụ như đầu tiên thì mấy con phải học những cái giới luật đức hạnh, những cái quay như thế nào, như thầy đã lập cái giáo đoàn chân như. Thì trong cái giáo đoàn chân như thì như mấy con đã biết đó, là có tăng đoàn, ni đoàn và nam cư sĩ đoàn, nữ cư sĩ đoàn. Và hôm nay thì kiểm bên tăng trước và cư sĩ, nam cư sĩ. Cho nên thầy sẽ theo dõi từng chút từng người để cho đúng cái đặc tướng, đúng cái phương pháp mấy con tu. Vì cái phương pháp của đạo Phật nghe như mấy con đã từng nghe nói tứ tướng cần, vậy thì cái người nào mà tu pháp tứ tướng cần, mà cái người nào chưa được tu pháp tứ tướng cần, mà nghe nói tứ niệm xứ, thì cái người nào mà được tu pháp tứ niệm xứ, mà người nào chưa được tu pháp tứ niệm xứ, do cái chỗ nào mà mấy con sẽ thầy kiểm tra và thầy định sắp tới. Và cái người nào mà tu tứ thánh định, tức là bốn thiền, mà tu thánh định là tu cái pháp nào, và tu tứ niệm xứ là tu pháp nào, và tu tứ tướng cần là tu cái pháp nào, chúng ta tu chung chung như cái người thọ bắt con cá, các con phải hiểu. Cho nên vì vậy đó, khi mà phân lớp ra rồi, cái người nào mà tu ở lớp nào thì được cái sự hướng dẫn cặn kẽ ở lớp đó. Và cái lớp học thì mấy con sinh hoạt bình thường, mấy con học cái giới luật đức hạnh, bởi vì hầu hết là cái giới luật của Phật mà từ xưa đến giờ thì nó đã có năm giới thập thiện, 10 giới sa di, 250 giới tỳ kheo, 348 giới tỳ kheo ni. Thì giới luật thì nó như vậy, nhưng mà cái giới đức á, thì hầu như người ta chưa có triển khai ra những cái đức hạnh của giới. Cho nên hôm nay mấy con đã được học năm cái giới, mà năm cái giới đó là của người cư sĩ. Nhưng mà trước khi thành tu sĩ thì mấy con cũng phải là người cư sĩ, chứ đâu phải chứ không mà mấy con vào mấy con làm tu sĩ liền được đâu. Cho nên cư sĩ thì mình phải thông suốt năm giới. Mà năm giới á, thì các con thấy nó đơn giản, nhưng mà nói về cái đức giới á, thì nó quá nhiều. Nếu mà mấy con áp dụng được năm cái giới căn bản của người cư sĩ á, thì mấy con đã được giải thoát rồi. Bởi vì mấy con sống với đức hiếu sinh, mà đức hiếu sinh á, thì nó mang theo với cái tâm của nó là cái tâm tha thứ. Cho nên mọi sự ác pháp, mọi sự lỗi lầm của người khác thì mấy con luôn luôn năng cũng tha thứ và thương yêu, không bao giờ ghét một người nào. Thì như vậy mấy con đã được giải thoát rồi, cái gì? Nhưng giải thoát bằng trí chứ không phải giải thoát bằng thiền định. Còn nói về thiền định thì mấy con là số không, mấy con là cũng. Nhưng mà thiền định như thế nào? Trước khi muốn tu tập thiền định thì mấy con phải có sự tỉnh thức hẳn hoàn toàn. Nếu không có tỉnh thức thì mấy con không bao giờ. Mà muốn có tỉnh thức thì mấy con phải nhiếp tâm và an trú cho được. Mấy con thấy phải đi từng bậc. Bây giờ mấy con nhiếp tâm được bao nhiêu phút? Có người nào mà nhiếp tâm được 1 giờ, 2 giờ mà không niệm tâm? Không, nếu bây giờ mà mấy con ngồi xuống thầy kiểm tra để xem coi mấy con ngồi một giờ đồng hồ. Thứ nhất là về cái thân của mấy con, coi mấy con có nhúc nhích không, bất động hay là nhúc nhích. Nhúc nhích thì cái thân mấy con nhúc nhích thì mấy con thân còn động, mà còn động thì làm sao mà tâm mấy con bất động được. Mà cái thứ hai thì tâm mấy con phải bất động, mà tâm bất động á thì mấy con không có một niệm khởi ở trong đó, chỉ có niệm khởi thì nó là động. Vì mấy con căn cứ vào cái sự tu tập từ lâu tới giờ, mấy con đã tỉnh thức được bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ, thì lúc bây giờ đó thì từ cái chỗ đó mấy con tình lại cho thầy nghe là bây giờ con đã tu tập 30 phút không niệm khởi, tức là con nhiếp tâm được ở trong hơi thở hoặc nhiếp tâm ở trong cái bước đi của con. À, thì mấy con trình bày cho thầy xem coi mấy con có đúng hay không, rồi mấy con sẽ ngồi nhau hoặc mấy con cứ đi thực hành, thầy ngồi đây thầy theo dõi. À, mấy con nói bây giờ có mấy con tu 30 phút không niệm khởi, thì thầy ngồi đây 30 phút thì trên bước đi kinh hành của mấy con để thầy xem coi đứa con 30 phút đó mấy con có niệm hay không. Đó là kiểm tra để biết cái sức tu tập của mấy con ở mức độ nào để giúp cho mấy con tu tập cao hơn, tiến hơn, chứ không phải là tu cầm chừng. Hôm nay thì mấy con cũng đủ biết rằng khi mà tu tập nó có từng cái lớp, chứ không phải là tu chung chung như từ lâu đến giờ, mà có cái lớp tu thì mới biết căn bản cái sức tu tập của mình ở cái lớp nào. Thì hôm nay là khi qua cái năm mới này vậy, nó không phải còn như cái sự tu tập của năm cũ, bởi vì chúng ta đã thành lập cái giáo đoàn của tu viện Chân Như rồi. Thì cái giáo đoàn đó thì nó phải đào luyện cho mấy con tu đến nơi đến chốn, tu phải làm chủ sự sống chết sinh tử luân hồi, không phải tu mà kỳ mà lơ mơ, nghĩa là đã bỏ hết cuộc đời đi tu rồi thì mấy con đừng có nghĩ là mình tu còn danh còn lợi, ở đây không có danh lợi nữa, mà chỉ tu làm sao mà mình chết hồi nào chết, mình sống hồi nào sống. Bốn cái sự đau khổ của kiếp người sanh già bệnh chết mấy con phải làm chủ rồi. Vậy là cái lớp hôm nay đó thì về tăng thì có lẽ là kiểm tra phải hai lần chứ không một lần, không thể kiểm tra hết vì năm quá. Còn cái lớp cư sĩ thì nam cư sĩ thì thầy sẽ kiểm tra một lần vì cái số mấy con ít hơn bên tăng thì đông hơn, cho nên như vậy thì kiểm tra hai lần. Vì thầy phải chịu khó coi như là bên cư sĩ và bên tăng thì chia làm hai phần để mà kiểm tra cho nó cụ thể hơn. Cái có một cái số người vắng mặt như vậy là cái số người đó thì và cái số người mà mới đến dự thính tu tập thì những cái người dự thính tu tập đó thì không được xếp vào lớp, bởi vì không biết cái trình độ của họ đã của các con đó, đã tu tập đến cái mức độ nào, như ví dụ gì giới luật đức hạnh thì mấy con đã tham dự đến chỗ nào, thì coi như nó còn thiếu biết rất nhiều. Ví dụ như đức chứng sinh mấy con học chưa hết, rồi đức ly tham, đức chung thủy. Hôm nay thì chúng ta học tới cái lớp mà dưới đức chung thủy rồi, thì đức thành thật, rồi đức minh mẫn, nó còn hai cái lớp nữa, đức thành thật với đức minh mẫn. Thì những cái người mà cũ á thì được kiểm tra, và đồng thời thầy cũng sẽ kiểm tra luôn cả những cái người mới. Nhưng mà người mới á thì sẽ ghi tên, mới cũ thì thầy sẽ ghi tên ở trong này á. Thì có một cái số quý vị mới 5 tháng, còn những người cũ á thì cái số lượng mà người cũ thì ở đây thì có 5 người bên tăng. Thầy sẽ đọc tên những người cũ á, thì như Giác Thường có không con? Không, con ngọc xuống đi. Chân Thành chắc không có. Minh Nhân có không anh? Cung Văn Mạc. Thanh Quan có. Trên Giá. Trên Giá không có. Coi như mấy người cũ cũng giáp mặt mấy người. Mấy người mới mà trong năm tháng thì thầy sẽ gọi pháp danh thì coi còn có mặt hay không. Gia Hạnh có không? Gia Quang. Gia Khánh. Minh Đạo.
Đạo sao không có.
Thiện Hoa. Thiện Tâm. Thanh Định. Chuyên Tánh con.
Con
Việt Nam không? Ai con? Giác thức cũ này. Giác thức có không?
Giác thức có.
Thì xin tiếp tục để cho mấy con lưu ý về cái phần tu tập của mình thêm. Bởi vì trong cái chương trình mà tu tập của Đạo Phật nó phải đi từ thấp đến cao chứ không phải tu chương chương. Cho nên nó phải có từng cái lớp. Ví dụ như nói thầy nói chúng ta thấy rõ ràng là vào cái Bát Chánh Đạo thì chúng ta thấy nó là có 8 lớp. Mà trong 8 lớp thì chúng ta thấy như từ cái lớp chánh kiến mà cho đến chánh mạng. Thì như mấy con biết là chánh kiến chánh mạng thì nó thuộc về cái lớp giới luật đức hạnh. Nó chưa phải là cái pháp tu, nhưng mà nó là cái pháp xã, chứ chưa phải là cái pháp tu. Cho nên Đức Phật dạy những gì cần thông suốt thì phải thông suốt. Thì thông suốt từ cái lớp chánh kiến mà cho đến chánh mạng, nó là những cái lớp để mình sử dụng cái tri kiến của chúng ta, cái ý thức của chúng ta phải triển khai để chúng ta có cái hiểu biết thông suốt, thông suốt cái những cái điều cần thiết cho cái đời sống của chúng ta, tức là chúng ta thông suốt những cái giới luật đức hạnh, những cái quay nghi tế hạnh để mà chúng ta tập sống trong những cái quay nghi đó, tập sống trong cái đó để chúng ta cái giới luật đức hạnh đó để mà chúng ta cái mục đích là xả tâm chúng ta, để làm cho tâm chúng ta nó không còn tham sân si. Đạo Phật dạy chúng ta đó là từ bỏ buông xả cái tâm tham sân si, chứ không phải buông xả cái cuộc đời của chúng ta hay buông xả các ác pháp xung quanh chúng ta, mà buông xả cái tâm tham sân si. Vì chính tham sân si nó mới có ác pháp xung quanh chúng ta. Một người mà chửi mắng chúng ta mà cái tâm tham sân si chúng ta xả thì cái người chửi mắng nó vô nghĩa đối với chúng ta, không có cái nghĩa tác động vào tâm chúng ta được. Chỉ vì chúng ta còn tâm tham sân si, cho nên vì vậy mà cái người đã chửi mắng mà chúng ta mới tức giận. Cho nên mục đích của Đạo Phật là xả, từ bỏ hay hoặc xả là xả cái tâm tham sân si, chứ không phải xả cái người xung quanh chúng ta. Cho nên chúng ta không phải là người tránh né trốn chạy, mà chúng ta đứng trước các đối tượng của chúng ta, tâm chúng ta bất động là do cái tâm không tham sân si chúng ta. Cho nên phải hiểu xả là xả tham sân si. Vậy thả tham sân si thì chúng ta phải thông suốt cái giới luật đức hạnh. Vì có cái tri kiến mà thông suốt giới luật đức hạnh á, thì cái tâm tham sân si chúng ta mới không có. Mấy con thấy không? Còn không thông suốt thì mấy con thấy tâm tham sân si không có. Nhưng cái hiểu biết của mấy con á, thì nó chưa phải là đủ cái lực. Cho nên khi mà chúng ta hiểu biết chúng ta hiểu biết cái giới luật đức hạnh, Đức Phật dạy, cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu của chúng ta, cái lòng thương yêu của chúng ta nó sẽ đối xử với tất cả các cái pháp xung quanh chúng ta, nó đem lại cái sự bình an cho chính thân tâm của chúng ta. Nhưng khi mà cả pháp đó nó có một cái lực, cái nghiệp lực nó rất mạnh, cho nên nó tác động vào thì chúng ta bị dao động liền. Cho nên nó tôi cũng hiểu, tôi cũng biết thương yêu, nhưng mà tại sao khi mà người ta chửi mắng, nói oan ức tôi, cái tôi chịu không nổi, tôi bị dao động tâm tôi liền. Tại vì mấy con chưa có đủ cái bình tĩnh, cái sức định lực, cho nên mấy con bị dao động. Vậy thì muốn cho mình có được cái sức bình tĩnh, cái sức định lực đó thì mình phải tu tập cái gì? Đó là mình phải tu tập tỉnh thức, nó mới có cái sức định tĩnh. Thì từ mấy con thấy từ cái chỗ mà chúng ta có cái tri kiến giải thoát bằng giới luật đức hạnh, cái tri kiến đó nó giúp đỡ chúng ta để chúng ta thông suốt mà thôi. Chứ chúng ta chưa đủ cái lực, vậy thì chúng ta phải tu tập thêm để chúng ta có một cái lực. Cái lực đầu tiên đó là cái đạo lực, để mà chúng ta ác pháp tác động chúng ta, tâm chúng ta không dao động. Vậy thì các con thấy mình có hai phần, một phần triển khai tri kiến hiểu biết, rồi một phần phải tập cho mình có cái định lực, tức là phải tập tỉnh thức. Mà tập tỉnh thức là tập như thế nào? Phải tập nhiếp tâm và an trú tâm. Nhiếp tâm được thì nó mới có định lực, nhiếp tâm không được thì làm sao có định lực. Vậy thì hôm nay mấy con nhiếp tâm đó, để mà xét lại cái tâm của mình đó, trong khoảng thời gian 30 phút cho đến 1 giờ, mấy con có làm được cái khoảng thời gian đó không có niệm không? Nếu mà không có niệm thì mấy con khoảng thời gian từ 30 phút đến 1 giờ mà an trú được, nhiếp tâm và an trú được trọn vẹn thì mấy con đã có một cái lực tỉnh thức, cái lực định. Còn chưa được thì phải tập lại, tập căn bản. Ví dụ như chẳng hạn bây giờ 30 phút, 1 giờ đồng hồ mấy con chưa đạt được thì mấy con phải lui lại tu tập 30 phút. Mà 30 phút mấy con tu tập còn niệm khởi trong tâm đầu của mấy con thì lúc bây giờ mấy con lui lại còn 10 phút. Mà 10 phút còn thì lui lại 5 phút. Mà 5 phút còn lui lại 1 phút. Mà 1 phút mà còn thì chỉ còn có một hơi thở, hít vô và thở ra. Hay hoặc là đưa cánh tay ra, cánh tay vào một lần mà thôi. Thì như vậy không lẽ một lần như vậy mà mấy con còn có niệm sao? Đó là cái sức căn bản. Còn tu mà ngồi đây 30 phút, 1 giờ mà vẫn có thỉnh thoảng một hai niệm xen vào thì cái không có chất lượng. Thì nó tu tập như vậy là tu tập sai. Mà từ lâu đến giờ thì mấy con ngồi thì thầy thấy ngồi từ 30 phút 1 giờ chứ không phải. Nhưng mà cái chất lượng ở trong cái tâm của mấy con để được cái sự nhiếp tâm và an trú thì mấy con có thành một số không. Hôm nay thầy sẽ kiểm tra lại những cái điều này để sắp xếp cho mấy con tu từ cái cơ bản nhất của mấy con để mấy con đi lên. Chứ không thể để như thế này mà để đào tạo cho mấy con trở thành một người mà làm chủ sanh già bệnh chết thì mấy con hoàn toàn không biết đời nào mà làm chủ được. Rồi cái hình thức tu sĩ, cái hình thức vào đây tu đọc, nhưng cuối cùng chúng ta chẳng được gì, rất uổng một cuộc đời của chúng ta. Tu cho được, phải làm cho được, để nói là tiếng nói rằng chúng ta là những con người được theo đạo Phật đã làm chủ được sự đau khổ chính bản thân của chúng ta. Hôm nay là thầy về đây á, là vì muốn sắp xếp lại cái sự tu tập cho mấy con để mấy con không còn mất gì nữa. Nghĩa là năm nay, cuối năm nay thì mấy con phải có người, phải có tu tập, có đủ tứ hình tốt. Vậy thì trong cái lớp của chúng ta hiện giờ có mặt trước mặt thầy đây, cái người nào mà đã tu tập được 30 phút nhiếp tâm không có niệm khởi, mấy con đưa tay lên thầy xem coi có người nào được chưa? Không có niệm khởi rồi thầy sẽ còn ai nữa không? Đây là sắp lớp đàng hoàng mấy con. Cái người nào mà không niệm khởi suốt cái thời gian 30 phút không niệm khởi thì mấy con ghi, mấy con cho thầy biết thì ghi, để thầy sắp xếp cái lớp cho mấy con tu cho đúng cơ bản của mấy con. Và thầy còn kiểm tra trở lại chứ không phải là mấy con nói rồi thầy không kiểm tra, mấy con kiểm tra là còn ai nữa không con? Người nào ở trong này, người nào mà 1 phút hoặc người nào mà 10 phút không niệm khởi? 10 phút con pháp danh gì con?
Pháp danh
Diệp Quang. Còn ai nữa không con? 10 phút giác thức không con? Còn ai nữa không con? Người nào mà nhiếp tâm không niệm khởi trong 5 phút có người nào được không? Cứ đưa tay. 5 phút thôi. Anh Quang không con? Con Dạ Hạnh không? Còn bên kia không?
Dạ, tụi con Tiến Hoa.
Dạ. Còn ai nữa không con? Con nào không?
Tụi con Nguyễn Trung.
Còn ai nữa không con? Bây giờ để 1 phút mấy con, người nào mà nhiếp tâm trong 1 phút không niệm khởi? Còn nữa không? Bắt đầu không con?
Dạ.
Còn ai nữa? 1 phút không niệm khởi 30 giây. Có người nào 30 giây nhiếp tâm trong 30 giây không niệm khởi không? Không có không? 30 giây. Cái gì?
Con Gia Khánh.
Còn ai nữa không con? Vậy thì chỉ có 1 người 30 phút, 2 người 10 phút, 4 người 5 phút, 1 người 1 phút và 1 người 30 phút. Còn tất cả mọi người khác thì thầy sẽ trực tiếp hướng dẫn từng cái bước đi lên căn bản để thực hiện cho kỳ được những cái điều mà mình muốn tu tập. Bởi vì nhiếp tâm về an trú nó không phải đơn giản, phải căn bản lắm. Chứ nếu mà không căn bản thì mình sẽ kéo giới, và từ đó mấy con sẽ không bao giờ đi vào định được. Buộc lòng mà một người mà muốn mà nhập tứ thánh định, tức là muốn tu tập tứ thánh định, không phải bố thiền của Phật mà chúng ta nói rồi chúng ta sẽ vào vào ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, hoặc là diệt tầng tứ nhập sơ thiền, ai nhập nhị thiền. Chúng ta nói cái tiếng nói chứ chúng ta chưa biết pháp nào, chúng ta tu để nhập bố thiền. Và hôm nay nếu mà cái tâm của mấy con mà nó chưa có được an trú và nhiếp tâm ở trên tứ niệm xứ khoảng 6 tiếng đồng hồ thì đừng có mong mà mấy con đi vào tứ thánh định. Mà hôm nay thì căn cứ vào 30 phút mấy con chưa được 1 giờ thì tự hỏi làm sao mà có 6 tiếng đồng hồ trên tứ niệm xứ mấy con biết pháp tứ niệm xứ là pháp gì không? Trên thân quán thân tự nhiếp phục tham ưu, nghĩa là cái người mà tu tứ niệm xứ là cái người không có một niệm khởi trong đầu, còn có niệm khởi thì mấy con chưa được rớ tới tứ niệm xứ. Cho nên hầu hết các lớp trường trường thiền của Miến Điện á, người ta không căn cứ được vào cái này, cho nên người ta đặt ra trường thiền nào quán tâm, nào quán thọ. Thì thật ra họ chưa căn cứ được cái trạng thái nào mà để tu tứ niệm xứ. Nghĩa là mấy con ngồi lại mà mấy con còn niệm khởi như thế này trong khoảng thời gian 30 phút như thế này thì mấy con chỉ còn có tu tứ chánh cần chứ mấy con chưa được rớt tới tứ niệm xứ. Nghĩa là 30 phút không niệm khởi thì mấy con còn tu tứ chánh cần chứ chưa phải đi lên tứ niệm xứ. Vì còn niệm lên nữa thì mấy con còn niệm, mà còn niệm tức là còn thô, mà còn thô thì phải ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện bằng cái ý thức của mấy con, để mà quán xét tư duy tình tâm niệm của mình, ngồi lại tu tập tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, nhưng luôn luôn lúc nào cũng để ý tình niệm của mình. Nhưng thiếu sức tỉnh thức thì cái niệm nó sẽ lôi các con mê mờ một khoảng thời gian, các con mới nhớ được mình có niệm, thì cái đó là mấy con còn mê, quá mê. Còn cái niệm vừa khởi thì thấy nó ngay liền. Khi mà ngay liền thì chúng ta đem cái niệm đó ra quán xét tư duy, nếu thiện thì tăng trưởng, mà nếu ác thì ngăn diệt tức khắc, không để cái niệm đó trong tâm chúng ta, tức là chúng ta đang tu tứ chánh cần. Nhưng các con phải thông suốt năm cái lớp đầu tiên của Bát Chánh Đạo, từ chánh kiến cho đến chánh mạng phải thông suốt. Còn chưa thông suốt thì mấy con chưa được tu tứ chánh cần. Bởi vì mình chưa thông suốt, mình lấy cái tri kiến nào để mình xả từng cái niệm đó? Vậy cho nên mấy con, những người chưa thông suốt thì mấy con còn phải học những giới luật đức hạnh. Mà giới luật đức hạnh thì mấy con thấy năm giới, rồi bát giới tức là bát quan sao, rồi thập giới sa di, rồi thập thiện. Thập thiện nó là đạo đức nhân quả, mà mấy con chưa thông suốt thập thiện thì chưa thông suốt nhân quả. Rồi 250 giới tỳ kheo, rồi 348 giới tỳ kheo ni, tất cả những cái này mấy con phải thông suốt. Mà không thông suốt thì làm sao tu tứ chánh cần? Bởi vì tứ chánh cần ngăn ác diệt ác, mà không thông suốt thì lấy cái gì mà ngăn mà diệt nó? Chứ không lẽ mấy con ngắt ngang nó sao? Bây giờ nó có niệm nó cũng ngắt ngang theo kiểu đại thừa, theo kiểu thiền tâm biết giọng liền buông, thấy nó các pháp như quyển như giả, đó là cái thức tránh né trốn chạy. Cho nên muôn đời là sao hết cái tâm tham sân si mấy con. Còn cái này chúng tôi phải thông suốt. Đức Phật nói những gì thông suốt cần phải thông suốt mà, tôi thông suốt tất cả những cái giới luật đức hạnh. Cho nên vì vậy mà từng cái tâm niệm tôi khởi ra, tôi phải hiểu nó nằm ở trong cái chỗ ác pháp nào. Do cái sự thông hiểu đó mà chúng tôi ngăn dựng nghiệp nó bằng cái tư kiến, bằng cái tư kiến giải của chúng tôi. Cho nên hiện giờ nói về cái giới đức thì mấy con có thông suốt chưa?
Chưa thông suốt.
So sánh lại cái chỗ mà tu học của mình thì như mình mất căn bản. Bởi vì vào đầu Đức Phật đã dạy những gì thông suốt cần thông suốt, những gì cần tu tập cần tu tập. Vậy thì chúng ta tu tập cần tu tập phải tu tập cái gì? Thì mấy con thấy cần tu tập thì phải tu tập tứ chánh cần, chứ tu tập cái gì giờ? Những gì cần tu tập thì tứ niệm xứ, cần phải tu tập cái gì? Nhưng mà tứ chánh cần tu chưa xong thì lên tứ niệm xứ được sao?
thì các con thấy trong Bát Chánh Đạo Đức Phật nó chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn tức là cái lớp tu tập tứ chánh cần, mà nếu không qua được cái lớp chánh tinh tấn thì làm sao đi đến cái lớp chánh niệm. Chánh niệm tức là tứ niệm xứ, còn chánh định thì tứ chánh định. Các con thấy rất rõ nhé, các con thấy thầy có dạy mấy con đi sai vào cái Bát Chánh Đạo không? Không, hoàn toàn là chúng ta tu theo đúng Bát Chánh Đạo, đó là đạo đế mà. Một cái chân lý, một cái chương trình giáo dục đào tạo có từng lớp, 8 lớp rõ ràng, 3 cấp, cấp giới tức là 5 cái lớp đầu tiên để chúng ta thông suốt. Khi thông suốt rồi thì chúng ta mới tu tập, những gì cần tu tập thì bắt đầu từ cái lớp chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đó là những cái lớp tu tập. Còn 5 cái lớp kia là đó là 5 cái lớp thông suốt giới luật tức là triển khai tri kiến chúng ta. Các con thấy rõ ràng chưa? Chúng ta có tu cái gì mà sai của đạo Phật không? Lớp lan hẳn ngoài, học tu cái nào ra cái nấy, không có cái nào mà sai được hết. Như vậy bây giờ chúng ta là những người đang tu ở chỗ nào, đang học tu ở chỗ nào, mấy con sẽ thấy nè. 30 phút một người mà ở trong này mà mấy con thấy từ cái trình độ của các con nhiếp tâm và an trú 30 phút thì không có vọng tưởng, chỉ có một người thì như vậy mấy con thấy cái sức của mấy con như thế nào. Mà trong khi muốn vào định á, muốn vào mà tu tập bốn thánh định của Phật á, thì đòi hỏi mấy con phải 6 tiếng đồng hồ không có niệm khởi trong đầu, mà không có một cái pháp nào để mà các con nương vào, mà các con chỉ ngồi với tâm bất động thanh thản an lạc vô sự ở trên tứ niệm xứ mà trên thân quán thân mà. Thì lúc bây giờ các con ngồi đây mà trên thân quán thân đâu có nghĩa là các con cứ chăm chú niệm trong thân các con đâu, nhưng mà các con ngồi im lặng với tâm bất động thanh thản thì lúc bây giờ cái tâm mấy con sẽ ở chỗ nào? Nó sẽ ở chỗ rung động của thân mấy con. Mà ở chỗ rung động của thân mấy con là cái gì? Là hơi thở. Các con có tu tập hơi thở đâu? Người ta tưởng rằng người nào mà nhiếp tâm trong hơi thở gọi là định niệm hơi thở. Định niệm hơi thở không phải là phương pháp để mấy con tu, mà định niệm hơi thở là cái phương pháp để luyện thần lực. Cho nên nó có 19 cái đề mục của nó. Mấy con cứ đọc lại ở trong cái bài thanh hành niệm Đức Phật dạy, có đủ thần lực là do cái bài pháp thanh hành niệm. Mà thanh hành niệm tức là thanh hành nội hơi thở của chúng ta. Cho nên định niệm hơi thở không có nghĩa là đem ra để cho mấy con tu, nhưng vì chúng ta có cái thân hành nội, cho nên chúng ta trên tứ niệm xứ thì tâm phải định tĩnh trên tứ niệm, trên thân hành nội nó. Nó biết hơi thở ra vô tức là nó quán trên thân nó chứ không có gì khác. Cho nên trong cái đề mục của định niệm hơi thở, Đức Phật có nói rất rõ ràng: cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Có phải mình quán thân không? Có phải câu đó dạy chúng ta tu tứ niệm xứ không? Như hiện giờ mấy con mà chưa có đủ cái sức định tĩnh, chánh niệm tỉnh giác thì 30 phút mấy con còn niệm thì làm sao mấy con ở trên thân mấy con tu được? Cho nên mấy con tu tứ chánh cần đến khi xả, đến cái mức độ nó sẽ bất động và nó không niệm, trình đó người ta sẽ đưa mấy con vào. Nhưng mà vì cái sức mà quán để mà xả tâm của mấy con nó không đủ lực, buộc lòng người ta dạy mấy con phải nhiếp tâm và an trú trên cái sự tỉnh thức, trên cái sự tỉnh thức của nó, thì giúp cho mấy con tiến tới sự tu tập. Bây giờ thầy nói rất rõ và đồng thời thầy hỏi qua mấy con thì mấy con thấy rằng từ 30 phút, 10 phút, 5 phút và 1 phút 30 giây đủ lần. Cho nên bây giờ cuối cùng thì cái người mà cuối cùng mà tập luyện thì mấy con chỉ còn biết hít vô và thở ra, hoặc đưa cánh tay ra, đưa cánh tay vô, hoặc là bước thứ nhất và bước thứ hai thôi. Qua bước thứ ba thì mấy con có niệm. Cho nên mấy con thấy cái sức mà nhiếp tâm và an trú mấy con chưa biết cách, thầy sẽ dạy cho mấy con biết cách để cho mấy con tu từ bắt đầu 1 phút tới 30 giây thì còn ngắn lắm. Bắt đầu mấy con phải nhiếp như thế nào mà 30 phút dễ dàng mà không có khó khăn. Còn bây giờ mấy con thấy không? Nó thì hỏi sơ thì coi như là cái lớp của mấy con còn đang ở, các con còn đang ở trên tứ chánh cần. Nếu mà tu tập thì còn đang ở tứ chánh cần. Còn nếu còn đang học giới luật đức hạnh thì mấy con hiện giờ cái giới luật mà năm giới thì mấy con thấy mình chưa học cái đức giới chưa xong. Rồi làm sao mà tới học thiện, rồi làm sao mà tới học giới tu di, rồi 250 giới tỳ kheo, rồi 348 giới tỳ kheo ni. Coi chúng ta phải tâm suốt hết. Vậy thì cái chương trình học làm sao trong một năm mà làm sao học bao gồm hết. Có lẽ năm nay phải gọi là mấy con phải học nhiều hơn, học nhiều hơn nữa, nghĩa là học rất nhiều, vừa học ở lớp của mình mà vừa phải về những cái điều kiện mà thầy đưa ra để mấy con học thêm giới, những cái đức giới gì ở trong 250 giới hay hoặc là 348 giới của mình, để giúp cho mấy con có một cái tri kiến để mà xả tăng của mấy con cho nhanh chóng, để không mất cái thời gian, để không khéo suốt cái thời gian mấy con học hết những cái giới luật này thực ra thì cũng phải là từ 3-4 năm, nghĩa là suốt ngày nào cũng phải học hết á. Nghĩa là bây giờ mấy con thấy này, tại sao chúng ta tu tập là bỏ hết cuộc đời, bỏ hết cuộc đời mà hôm nay chúng ta là vì cái lý do gì mà chúng ta vắng mặt, thì chắc chắn là theo thầy biết là mấy con về quê của mình để được cha mẹ chứng giấy cho mình, có phải không? Đó là cái điều kiện cần thiết cho một vị tu sĩ. Còn cư sĩ thì mấy con có cần gì đâu, còn tu sĩ thì cần phải có giấy tờ, có giáo hội chứng, có chính quyền địa phương chứng, chứng minh cho chúng ta trong một cái đoàn thể của tu sĩ có giấy tờ hẳn ngoài, chứ chúng ta phải là người tu sĩ giả dối, muốn tu muốn không không phải đâu, phải tạo tác là muốn xuất gia như thế nào, chúng ta có giấy tờ hẳn ngoài, có giáo hội chứng, có chính quyền chứng đàng hoàng, có thầy bổn sư, có thầy là một cái người đại diện để xuất gia cho mấy con, thầy chứng ở trong giấy hẳn ngoài hoàn toàn. Thì đó, cái giấy đó thì mấy con đi đâu người ta không ai nói mấy con được hết. Chúng tôi hẳn ngoài đàng hoàng, cha mẹ cho phép, thầy cho xuất gia, chính quyền địa phương nơi mà tôi thường trú chấp nhận, rồi giáo hội, ban đại diện huyện và ban chỉ sự tỉnh đều chứng nhận ở trong này. Thì như vậy rõ ràng là mấy con đi đến đâu, mấy con có sinh thọ giới ở cái giới đầu nào thì chỗ nào người ta cũng chấp nhận cho mấy con hết, vì mấy con có giấy tờ. Còn không thì mấy con cũng có giấy tờ để mấy con yên tâm mà tu tập, và đồng thời mấy con phải liên tục sống trong tu viện, đừng có nghĩ về chuyện đời, đời đã bỏ hết rồi, đừng có lo lắng gì hết, đói no thì chúng ta ở trong tu viện mà chúng ta sống để mà chúng ta nỗ lực tu cho đạt được. Hôm nay trong cái lớp của mấy con sẽ được phân ra, thầy còn kiểm tra và đồng thời thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con tu tập về vấn đề là nhiếp tâm và an trụ. Bây giờ mấy con đã hiểu được từng cái lớp học, từng cái khóa tu của mình ở cái căn bản, cái cơ bản nào. Ở đây thì như mấy con nhiếp tâm 30 phút mà con vượng tượng, nó là khá lắm rồi. Nhưng mà cái nhiếp tâm 30 phút không vượng tượng này thì đương nhiên là mấy con còn ở lại tứ chiến cành, chứ chưa phải lên tứ niệm xứ. Cái căn bản của mấy con mà lên tứ niệm xứ là phải ngồi bất động từ 30 phút cho đến 6 tiếng đồng hồ. Mà 6 tiếng đồng hồ thì mấy con chưa được, chưa đạt được. Làm sao mà trong 30 phút mà đến 1 giờ, từ 30 phút đến 1 giờ còn chưa được huống hồ 6 tiếng đồng hồ. Vậy thì phải tu tập như thế nào để chúng ta được đạt được 6 tiếng đồng hồ? Vậy thì một cái người mà 30 phút mà nhiếp tâm không niệm khởi thì sẽ thầy sẽ kiểm tra kỹ lại, và đồng thời sẽ hướng dẫn cho cái người này từ 30 phút này họ phải đạt được 6 tiếng đồng hồ. Còn mấy con 10 phút á, thì mấy con phải tu tập cho đạt tới 30 phút, rồi từ 30 phút đó mới dẫn dắt mấy con tu cao lên. Còn 5 phút á, thì mấy con phải đạt đến 10 phút, còn 1 phút thì mấy con phải đạt đến 5 phút, còn 30 giây thì mấy con phải đạt đến một phút. Mấy con biết đi, thấy bây giờ ở đây là thầy hỏi qua cái sự tu tập của mấy con trên căn cứ vào cái khoảng thời gian để mà cái chỗ nhiếp tâm của mấy con. Còn những người khác thì đương nhiên là thầy phải nhọc nhằn hơn và phải theo dõi từng chút để giúp cho họ cách thức để mà nhiếp tâm và an trú cho được từ một giây. Từ một giây tức là một tích tắc thôi, từ một giây cho đến 30 giây, từ 30 giây cho đến một phút, nghĩa là bắt đầu mà thầy hướng dẫn thì mấy con phải tu từ một giây cho đến một phút. Đó thì bắt đầu mọi các con phải tập luyện kỹ lưỡng những ngoài cơ bản đàng hoàng, đó là cái phần mà tu tập về tỉnh thức. Còn cái phần học về giới luật thì chắc chắn là ngày nào mấy con cũng phải lên lớp học rồi. Học ở đây hầu hết thầy đọc lại một cái số bài của mấy con siêng năng lắm, mấy con cố gắng lắm, thầy biết. Có người trình độ văn hóa kém nhưng mà ráng cố gắng ghi chép học hỏi kỹ lưỡng, có nhiều tiến bộ. Có người thì lơ là, làm sơ sài, thật sự phải cố gắng khắc phục, cố gắng suy nghĩ, cố gắng tư duy để trong cái thời gian mà mình học giới luật đức hạnh, càng tư duy suy nghĩ, mặc dù mấy con có viết sai đi, có phân đoạn sai, có đáp án sai đi, nhưng nó cũng nói được lên cái sự siêng năng, tinh tấn để mà nỗ lực triển khai cái tiêu chí hiểu biết của mình. Thầy thấy phần mà đáp án phân đoạn thì mấy con còn chậm lắm, cho nên phân đoạn và đáp án còn sai, có chỗ đúng nhưng mà còn có chỗ sai. Cho nên thầy gửi cho bức thư về cách thức mà phân đoạn để khi đọc một cái bài thì mấy con phải gạch đích cái chữ nào quan trọng, cái cụm từ nào quan trọng thì phải gạch đích khác, gạch đích rồi mới thấy cái nhóm của nó nói cái gì, rồi mới chia ra làm cái đoạn của nó, rồi từ mỗi đoạn đó nó mới như thế nào để triển khai cái tri kiến chúng ta. Bởi vì cái sự kiện mà ở bên ngoài nó xảy ra nó không phải như trên cái bài văn của chúng ta đang gạch đích đâu. Cho nên khi mà người ta nói ra rồi cái điều kiện mà xảy ra cái gì hoàn toàn rồi thì chúng ta đều nhận xét qua, thì trong khi đó đầu óc chúng ta sẽ hiểu nó là cái thiếu đức gì và đây là cái đạo đức gì mà cái sự kiện này nó đã xảy ra như vậy. Để nhanh chóng làm gì? Để nhanh chóng mà chúng ta làm chủ được tâm mình. Đó là cách thức để mà triển khai cái tri kiến của chúng ta bằng cách chúng ta học như vậy. Cho nên từ hôm đó tới nay theo cái sự mà học thì thầy thấy mấy con có cái phần tiến bộ từ cái khởi sự học cho đến hôm nay. Mấy con bà làm bài thầy thấy có nhiều bài rất là hay, nghĩa là giải trình án, mấy con giải trình qua cái hành động, biết xả băng của mình, biết ứng dụng vào đời sống của mình hàng ngày, đó là mấy con có tiến bộ. Con các con phải cố gắng hơn về cái phần mà học gì giữ được được hàng ngày. Còn cái phần nhất tâm này thầy sẽ hướng dẫn, bữa nay thầy sẽ chia ra hiện giờ đó thì coi như là thầy sẽ chia ra cái lớp của mấy con. Bắt đầu thì giác thường nè, mấy con nhớ cái lớp mà để mà thầy kiểm tra về cái tập tỉnh thức, giác thường nè, gia quang nè, giác thức nè, thanh quang nè, gia hạnh nè, thiện hoa nè, nguyên trung. Đó là một cái lớp của mấy con từ 5 phút cho đến 30 phút để cho vào một cái lớp để mà hướng dẫn cho mấy con để đạt cho được đến 30 phút. Còn riêng giác thường thì thầy sẽ kiểm tra lại và đồng thời thầy hướng dẫn cách thức để từ 30 phút này cho đạt đến 1 giờ. Đó là một cái lớp của mấy con ở trong này, nó là có cái trình độ, nó không có đồng đều, chứ cỡ mà 5 phút nhau thì nó dễ. Còn từ 1 phút mà cho đến 30 giây này thì trở về sau thì phân nó ra làm một cái lớp. Ở đây thì coi như là ai ghi tên giùm thầy cái lớp thứ nhất, giác thường nè, gia quang nè, giác thức nè, thanh quang nè, gia hạnh nè, thiện hoa nè, nguyên trung nè. Đó là 7 người, đó là 7 người mấy con. Thầy mấy con ghi giùm cho thầy 7 người, để một lúc nữa thầy kiểm tra 7 người này trước tiên. Còn ngày mai thầy sẽ kiểm tra từ Pháp Châu, Gia Khánh và mấy con cái lớp sau. Không, mấy con ghi giùm thầy cái lớp thứ nhất, cái lớp thứ hai. Còn bây giờ về phần cư sĩ. Về phần cư sĩ thì hôm nay thì thấy cũng mấy con cũng khá đông. Vậy thì ở trong các con cư sĩ ai nhiếp tâm được 30 phút, con nhiếp chưa, được chưa? À, chưa có. Vậy 10 phút có người nào được không? À, 5 phút, nghĩa là nhiếp tâm trong 5 phút không có niệm khởi, không có không? À, 1 phút, à, được. Con tên gì đây? À, hai người, 1 phút phải không? À, nói tên cho thầy đi con. Minh Minh Thiện. À, con Thiện gì đó con? Thiện Hướng nữa con. Còn ai nữa không con? Rồi như vậy là bên cư sĩ các con sẽ xếp sắp nhau thành một lớp. Bởi vì từ 1 phút mà tới 30 giây cho đến 1 giây thì coi như là hoàn toàn là sắp một cái lớp này để mà tập trở lại cho nó căn bản thôi con. Chứ không thể nào mà khác hết. Bởi vì 1 phút thì bắt đầu bây giờ thì hướng dẫn cho mấy con từ 1 giây cho đến 1 phút. Còn mấy con đã nhiếp tâm được 1 phút thì thầy sẽ hướng dẫn mấy con sẽ tu tập trung đó, thì mấy con sẽ tăng lên từ 1 phút mấy con tăng lên 2 phút. Không có khó. Không. Cho nên vì vậy mà cái lớp bên cư sĩ các con thì xếp cho nó vào một lớp. Một lớp để tập nhiếp tâm an trú. Rồi bây giờ là thầy đã phân lớp rồi. À, do đó thì các con ghi đi con, ghi giùm thầy. À, Kim Quang ghi giùm thầy ở bên lớp cư sĩ. Con ghi cái lớp giùm cư sĩ đó con.
Dạ.
Bây giờ có hai người một phút mà coi như là tập tiếp đứng chia cho một lớp.
Dạ.
À, con ghi
con ghi cho tập thầy thầy lại
tờ giấy đi. Con ghi về tờ giấy đi cho thầy cho cái tờ giấy đi không? À, không có. À, mấy con ghi. À, bước qua năm nay là tu thật làm thật. Bây giờ nó có lớp lan rồi, nó có cái chương trình tu học hẳn ngoài rồi, nó không còn mà học một cách mung lung, học một cách chung chung nữa. Tu tập cũng vậy, nó có tới lớp có lan chứ không phải là tu tập một cách chung chung. Để một sau một năm chúng ta tu học nó phải đạt được những gì, nó phải được kết quả như cái gì. Chứ không khéo chúng ta tu rồi cũng năm nào cũng đi tới năm nào rồi cũng chung chung như vậy. Các con thấy trong khoảng cái thời gian mà mấy con tu tập như vậy mà bây giờ nhìn lại sự nhiếp tâm và an trú mấy con thấy gần như là quá dở. Thì kết quả như vậy mấy con thấy sao? Đó là một cách rất là xót xa cho cái khoảng thời gian mất thời giờ của các con. Còn về vấn đề mà học tập á, thì những cái bài mà khi thầy gửi về cho mấy con, một là cũng là những cái gương hạnh để cho mấy con học qua những cái gương hạnh đó, và đồng thời cũng là để cho mấy con triển khai cái tri kiến của mấy con hiểu qua cái đức hạnh trong những cái bài học đó, giúp cho con mấy con để mà thông suốt được cái giới luật đức hạnh của đạo Phật. Cố gắng mà học tập những cái bài mặc dù là thầy rất nhiều thời gian làm việc rất nhiều, nhưng mà thầy vẫn để ý những cái bài mà cũng không làm. Vừa rồi có một sách bài mấy con làm gửi về thầy thì chưa trả đó, và thầy có đọc và thầy có thấy những cái giải trình án của mấy con có những cái bài rất là khá trên cái sự mà áp dụng vào thực hành vào đời sống của mình bằng cái đức hạnh. Thầy mong rằng mấy con sẽ áp dụng vào cái giới luật đức hạnh như vậy ấy, thì đời sống của mấy con thấy nó không phí mấy con. Bởi vì đạo Phật dạy á, đạo Phật dạy pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, cho nên học tới đâu thì chúng ta giải thoát tới đó rồi. Còn thiền định á, là cái mục đích để mà chúng ta làm chủ cái thân của chúng ta, để cho nó không bị nó muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, để nó không bị bệnh đau. Đó là cách thức mà chúng ta học không
có bản nghiệp.
À, như vậy là cái lớp ở bên cư sĩ á, thì thầy sẽ kiểm tra riêng, bắt đầu kiểm tra rồi mới hướng dẫn riêng. Còn cái lớp bên tu sĩ á, thì chúng ta chia làm hai lớp, mấy con sẽ ghi cho thầy. Như cái lớp mà có cái căn bản mà được 5 phút trở lên 30 phút thì đó là phân ra làm cái lớp đó. Còn cái lớp mà kia đó thì nó chia làm cái lớp coi như là phải đi vào tức là căn bản đúng không?
Có thể thì ở bên nhà bên tâm của các con thì từ 10 phút rồi đến 30 phút á, còn 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 7,
5 phút. À, từ 30 phút cho đến 5 phút con.
Dạ.
có bảy người à? Bảy,
dạ,
con nhiều. À, con ghi coi Nguyên Trung nè, Diện Hoa nè, Gia Hạnh nè, Thanh Quang nè, Gia Thức nè, à, Gia Quang nè, Giác Thường.
Còn ba vị là năm phút.
Bốn vị 5 phút, còn 2 vị 10 phút, 1 vị 30 phút. Còn về cái phần kia đó thì Thiện Tâm ghi dùm thầy cái lớp mà từ 30 giây 1 phút này á. 30 giây 1 phút đó con. Bây giờ trong cái khi mà hiểu xong rồi thì bắt đầu bây giờ còn phải vào thực hành. À, để không mất cái giờ mình vô ích. À, cho nên khi mà phân lớp rồi thì để kiểm tra lại cái lớp của mấy con thì trong khi đó mấy con phải ngồi cái như lớp mà 5 phút này cho đến 30 phút đó, thì mấy con sẽ ngồi thì sẽ xem xét rồi thầy sẽ cách thức hướng dẫn. Đầu tiên đó, mấy con lưu ý chung, đây là cái vấn đề mà nhất tâm thì thầy dạy chung cho cả cư sĩ và cư sĩ chung từ cái lớp thấp cho đến lớp cao. Bởi vì khi mà cái nhiếp tâm, đây là cái lớp thấp nhất của mấy con á, là 30 giây cho đến 1 phút hoặc là từ 1 giây thì mấy con lưu ý cái phần này. Đức Phật đã dạy chúng ta ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, lấy cái ý mà dẫn nó vào. Bởi vì khi mà chúng ta nhiếp tâm mà nó còn cái niệm nó khởi, nó không có được mà an trú được, nó không có nhiếp được, thì do đó chỉ có lấy cái ý thức của chúng ta mà để dẫn nó vô. Mấy con lưu ý cái phần này để rồi chúng ta dẫn. Ví dụ như bây giờ chúng ta nương vào cái hơi thở hoặc là nương vào cánh tay của chúng ta thì chúng ta cứ dẫn nó bằng cái ý thức của chúng ta, bằng cái lệnh của chúng ta để dẫn dắt nó, thì nó sẽ đạt được cái chất lượng là nó không niệm. Nó không niệm tức là nhiếp tâm cho được. Thì thầy sẽ ví dụ để cho mấy con thấy như thế này. Bây giờ mấy con thấy thầy ngồi đây, mấy con thấy hết không? Có người nào không thấy nè? Đó, bây giờ đây là thầy lấy cái thân hành hoại của thầy là cánh tay đưa ra đưa vô. Hay mấy con thấy cái hành động đưa ra đưa vô gọi là thân hành. Mà vì cái thân hành mà cánh tay đưa ra vô gọi là thân hành hoại. Còn thân hành nội là cái hơi thở hít ra hít vô là thân hành nội. Các con thấy chưa? Không. Bởi vì chúng ta có cả thân hành nội và thân hành ngoại. Vậy thì đầu tiên chúng ta phải tu tập cái thân hành ngoại. Mà muốn nhiếp tâm cho được thì phải có pháp như lý tác ý. Bây giờ đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra thì thầy đưa ra, có phải không? Mấy con thấy nè, cái tay thầy nói đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra thì thầy đưa ra, có phải không? Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, thầy đưa vô, phải không? Đây là tác ý một cái câu dài rồi để cho nhắc cái tâm của mình, rồi mình đưa ra và đưa vô như vậy. Thì khi mà tiếp tục để đưa ra đưa vô để đến 1, 2, 3, 4, 5 thì trong khi mà đếm như vậy, trong năm cái cánh tay mà đưa ra đưa vô 5 lần như vậy thì nó là bao nhiêu giây. Thì bắt đầu bây giờ chúng ta muốn tu cái khoảng thời gian ngắn nhất là đưa ra đưa vô trong một cánh tay chúng ta. Thì đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra thì thầy đưa ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, thầy đưa vô. Không? Thì coi như là nếu mà chúng ta đưa chậm thì nó là một giây. Một giây đưa ra rồi đưa vô thì nó là một giây. Còn nếu mà chúng ta đưa nhanh thì nó chưa đủ một giây, chưa đủ một giây. Nhưng mà chúng ta đưa vừa với cái sự mà nhiếp tâm của chúng ta, bị nhiếp trong cái hành động và nhiếp tâm ở trong cái hành động hoài, là cánh tay đưa ra chúng ta cảm nhận và nhìn thấy cánh tay chúng ta đưa ra. Còn nếu mà chúng ta nhìn đằng trước mà chúng ta không thấy cánh tay đưa ra vô như thế này thì chúng ta chỉ còn cảm nhận được cái hành động đưa ra và đưa vô. Các con thầy muốn nói cảm nhận thì mấy con thấy bây giờ nhắm mắt lại thì mấy con cũng vẫn thấy cảm nhận được cánh tay đưa ra vô chứ không phải là mở mắt. Còn mấy con mở mắt là mấy con tập trung bằng cái nhãn lực của mình để nhìn thấy cánh tay đi ra và nhìn thấy cánh tay đi vô, để gom từ cái cảm nhận và cái nhìn thấy của mình trong cái hành động. Mấy con hiểu chưa? Đó, bây giờ mấy con sẽ tập đưa ra và đưa vô. Trước khi mà đưa ra đưa vô thì mấy con nói đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, thì mấy con sẽ đưa ra, tắt ý rồi mình mới đưa ra, tức là mình dẫn nó vào trong cái hành động. tay của mình, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, nếu con sử dụng con đưa vô, phải không? Rồi bắt đầu bây giờ mấy con không tác ý dài như vậy nữa, mà mấy con ra lệnh cho nó với cái dẫn dắt bằng cái ý lệnh của nó, đưa ra thì mấy con đưa ra, đưa vô mấy con đưa vô, đưa ra thì mấy con đưa ra, đưa vô mấy con đưa vô. Đó là cách thức để mà nhiếp tâm bằng cái ý thức của chúng ta dẫn ra vô. Như vậy lúc nào chúng ta, lúc một hành động của chúng ta trước khi hành động thì chúng ta đã có cái ý thức của chúng ta bảo nó phải đưa ra và bảo nó phải đưa vô. Cái hành động mà đưa ra đưa vô đều là sau khi cái lệnh của ý thức của chúng ta, làm cho cái ý thức chúng ta phải chú ý vào cái hành động đó. Cho nên hiện giờ tại vì mấy con ngồi, mấy con hít thở với cái hơi thở của mấy con, ở đây là thân hành động, thì xin nhắc đây cánh tay hồi nãy thì dạy cánh tay, thì tiếp tục dạy để cánh tay mấy con tiếp tục để cho mấy con nhớ. Khi tác ý đưa ra đưa vô rồi thì bắt đầu mấy con sẽ đưa ra theo cái lệnh đưa ra đưa vô, thì mấy con đến một, đưa ra đưa vô mấy con đến hai, đưa ra đưa vô mấy con đến ba, và cứ như vậy mấy con đưa ra đưa vô đến tới năm. Đây bây giờ thầy làm lại một lần nữa, đưa tay ra, chúng đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra thì mấy con đưa ra, cảm nhận đưa ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, con sẽ đưa vô, cảm nhận đưa vô, đưa ra thì con đưa ra, đưa vô thì con đưa vô, một đưa ra thì con đưa ra, đưa vô thì con đưa vô, hai đưa ra thì con đưa ra, đưa vô thì con đưa vô, ba đưa ra thì con đưa ra, đưa vô thì con đưa vô, bốn đưa ra thì con đưa ra, đưa vô thì con đưa vô, năm đúng năm thì mấy con nghỉ đổi tay bên này. Và như vậy khi mà mấy con tu như vậy năm lần thì mấy con nghỉ một chút xíu, bởi vì cái sức tập trung của mấy con làm việc nhiều ở trong cái vấn đề này nó sẽ bị hao năng lượng, và như vậy nó sẽ thiếu cái lực, thiếu cái lực tập trung, mà nếu mấy con tiếp tục nữa thì mấy con sẽ bị niệm tật. À, cho nên mấy con phải nghỉ, nghỉ để nó phục hồi cái năng lực của mình lại. Bởi vì mấy con nhiếp tâm mà nó như vậy đó thì mấy con phải vận dụng rất nhiều, vận dụng bằng ý thức để nhắc nó, để cho nó chú ý cánh tay nó chứ không phải gì hết. Và như vậy đưa ra đưa vô 5 lần thì mấy con nghỉ. Rồi mấy con lại tiếp tục nghỉ để cho nó phục hồi lại cái năng lực mà mấy con đã tiêu hao trong cái khoảng thời gian mấy con đưa ra đưa vô 5 lần. Do đó bắt đầu mấy con mới tập tới lại một lần nữa. Và tập lại lần nữa cũng tập rất kỹ và đồng thời nó không có nghĩ gì hết. Nghĩa là làm sao mà cánh tay mấy con đưa ra đưa vô thế này mà khoảng 5 lần như vậy mà không niệm thì mấy con gọi là nhiếp tâm ở trong cánh tay. Bây giờ thầy dạy về hơi thở.